Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta cùng với giáo hội đang long trọng mừng lễ các thánh nam nữ. Lễ này chính thức vào có thế kỷ thứ 7, năm 609. Hoàng đế Roma tên là Phoát, bấy giờ đã dâng hiến một đền thờ kính thờ thần chư ngoại là đền thờ Pantheon cho giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Bonifacio đệ tứ bấy giờ đã nhận đền thờ này và đã muốn biến đền thờ này thành chính thức đền thờ Công giáo, cho nên đã chọn ngày 13 tháng 5 năm 610 để tôn vinh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và các thánh tử đạo, hầu xóa đi cái lễ đền thờ kính chư dân ngoại. Cho đến vào thế kỷ thứ 9, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 4 đã nhận thấy rõ việc tôn vinh các thánh đã được giáo hội tiên phong chỉ giới hạn trong năm phụng vụ, và còn rất nhiều vô số các thánh cũng đã được hưởng nhan thánh Chúa và họ cũng là thánh. Cho nên Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 4 đã chuyển ngày 13 tháng 5 vào ngày mùng 1 tháng 11 cho tới hôm nay để mừng toàn thể các thánh, và cho tới hôm nay vẫn giữ vững truyền thống này. Vậy thì các thánh mà chúng ta đang mừng long trọng hôm nay, phải chăng các ngài là những người xuất chúng, là những bậc lỗi lạc trí thức, là những bậc trong hàng giáo phẩm của giáo hội? Thưa không, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết các ngài là ai và các ngài đã làm những gì để nên thánh. Bài đọc một từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả, chúng ta thấy trước tiên đoạn đầu của sách Khải Huyền đã diễn tả họ là những người đâu được ghi trên trán một dấu ấn của Thiên Chúa, và con số những người được dấu ấn này là 144.000 người thuộc chi tộc con cái Israel. 144 liên quan đến con số 12 chi tộc Do Thái nhân lên 12.000. Như vậy trước tiên những người được dấu ấn, tức là những người thuộc chi tộc dân Do Thái, là những người Do Thái đã được Thiên Chúa chọn để khởi đầu ơn cứu độ. Kế tiếp, sách Khải Huyền còn diễn tả họ là ai nữa. Sau đó tôi thấy một đoàn người đông không tài nào đếm được, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Đó là ám chỉ mọi chư dân, là dân ngoại, là tất cả chúng ta đây, không thuộc họ chi tộc Do Thái, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để hưởng nhan Thiên Chúa trên thiên đàng. Như vậy, một con số không tài nào đếm được, rõ ràng hạnh phúc trên thiên đàng dành cho tất cả mọi người. Họ làm gì? Thưa các thánh, họ đã cầm cây nhành lá thiên tế. Cây cầm lá thiên tế để biểu tượng cho sự chiến thắng. Chiến thắng điều gì? Thưa, chiến thắng sự dữ, ma quỷ, vượt thắng cám dỗ. Như vậy các thánh là những người phải đối diện với những thập giá, đối diện với những thử thách trên trần gian như chúng ta. Ta phải trải qua những cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu sự dữ, cuộc chiến đấu xác thịt, cuộc chiến đấu của ma quỷ. Và các ngài đã chiến thắng nhờ tấm áo mình trong máu con chiên, đó là tấm áo trắng, tượng trưng cho việc đã được rửa tội bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, phép rửa nơi Đức Kitô. Như vậy họ đã giặt áo mình trong máu con chiên, cho thấy họ đã kết hiệp con đường thập giá với Đức Kitô, cho nên giờ đây họ đã được cầm ngành thiên tế. Họ làm gì nữa? Thưa, họ còn sống và kết hiệp với Đức Kitô. nghĩa là họ cũng như chúng ta, thưa anh chị em, họ cũng có những giới hạn, có những cái sự yếu hèn, họ cũng có cả tội lỗi. Nhưng họ đã ý thức được cái thân phận yếu hèn đó, lại mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, một hình ảnh vô giá mà chính Thánh Gioan trong bài đọc 2 đã xác định rõ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Thế nhưng con Thiên Chúa mang trong mình cái tình yêu lại bị đối diện với những thử thách cám dỗ, đôi khi sa ngã. Họ có thể sa ngã như Thánh Phêrô đã từng chối Chúa. Họ có thể những lỗi lầm như Thánh Tôma đã từng nghi ngờ Chúa, hoặc là có một sự quá khích nóng nảy như Thánh Simon, Giacôbê, Gioan, thậm chí cả một cái quá khứ tội lỗi như Thánh Matthew là người thu thuế, hoặc như Thánh Augustino có một quá khứ tội lỗi. Nhưng họ đã đặt tình yêu và đặt niềm hy vọng nơi chính Chúa, nơi Đức Kitô. Và chính tình yêu này thay đổi và biến đổi họ, đã giúp họ trở thành những tông đồ để làm chứng cho Đức Kitô. Họ đặt Đức Kitô trên hết tất cả cuộc đời của họ. Vì thế Thánh Gioan tông đồ đã nói: phàm những ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch. Điểm kế tiếp, họ là ai? Họ là những gì? Thưa, họ làm những điều mà Chúa Giêsu đã công bố gọi là bát phúc trên núi. Họ sống một đời sống tinh thần nghèo khó, không đặt của cải làm cùng đích của đời này. Đó là Thánh nữ Clara, đó là Thánh Francisco Assisi khó nghèo, đó là Thánh Vincent. Họ đã sống trong tinh thần hiền lành và khiêm nhường trong lòng, noi gương Chúa Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường. Họ là những người chấp nhận đau khổ thập giá, như Thánh Teresa Avila, như Thánh Gioan Thánh Giá. Họ là những người khát khao nên người công chính để đạt được cùng đích trong cõi đời này là Đức Kitô, là đường, là sự thật, là sự sống. Đó là Thánh Đa Minh Ignacio. Và họ là những người biết xót thương người khác, họa lại hình ảnh của một Thiên Chúa xót thương. Đó là Thánh nữ Faustina, đó là Thánh nữ Teresa Cancuta, và đó chính là Thánh nữ Catarina Siena, vân vân. Rồi gì nữa? Họ là những người luôn kiến tạo hòa bình trên thế giới này, đáp lại những sự hận thù ghen tương, đáp lại những cuộc chiến tranh. Đó là Thánh Francisco Assisi, đó là Thánh nữ Gioan Đạt, đó chính là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Kính thưa anh chị em, và gì nữa? Thưa, họ sẵn sàng dùng máu đào của mình để minh chứng đức tin, để minh chứng Đức Kitô là trên hết, là phần thưởng cuộc đời của họ. Đó chính là các vị thánh tử đạo Stefano, đó là Thánh Phó tế Lorenzo, đó là Thánh nữ Cecilia, Lucia và 117 vị tử đạo cùng với chân phước Andre Phú Yên tại Việt Nam chúng ta. Rõ ràng, các vị thánh này không sống hết tất cả 8 mối phúc, nhưng họ chọn một mối phúc, để rồi họ đã chọn nước trời làm mai sau hạnh phúc vĩnh viễn của họ. Vậy thì việc mừng lễ các thánh hôm nay mang lại lợi ích gì cho chúng ta không, thưa anh chị em? Việc chúng ta tôn vinh các thánh dĩ nhiên không thay đổi số phận của các ngài, vì các ngài đang hưởng hạnh phúc đời đời trước nhan Thiên Chúa. Nhưng vì chúng ta tôn vinh các ngài là để cầu xin các ngài cũng hãy cầu bầu cho chúng ta trên đường lữ thứ trần gian, khi chúng ta cũng đối diện với những cuộc chiến như xưa các ngài cũng đã từng đối diện. Đồng thời, việc mừng các thánh hôm nay như là một động lực để cho chúng ta sống thánh. Vậy thì trước tiên, xin anh chị em hãy nhớ rằng chúng ta phải sống thánh như lời Chúa phán qua thư của Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất: các ngươi hãy sống thánh vì ta là đấng thánh. Quả thật, chính trong tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Giáo hoàng Francisco, hãy mừng rỡ hân hoan, ngài nhắc nhở tất cả chúng ta phải sống thánh dù chúng ta chưa phải là thánh. Sống thánh nghĩa là đừng có một lối sống soàn xỉn, một lối sống tầm thường chạy theo nhục dục đam mê, chạy theo thế gian những chủ nghĩa thụ hưởng. Sống thánh là ý thức rõ được trong chúng ta có hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà quả thực đó là hồng phúc rất lớn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không sống thánh? Chúng ta cho rằng chúng ta yếu hèn ư, giới hạn ư, cả tội lỗi ư? Đừng lo thưa anh chị em, chính Đức Giáo hoàng Benedicto trong lần viếng thăm nước Pháp, ngài đã khẳng định rằng các vị thánh cũng yếu hèn như chúng ta, nhưng các ngài đã để Đức Kitô như ánh sáng chiếu xuyên qua cuộc đời các ngài, và chính sự yếu hèn đó đã cứu lấy giáo hội. Và việc tôn vinh các thánh như một sứ điệp mời gọi tất cả chúng ta cần phải sống thánh vì Thiên Chúa đang ở chúng ta là đấng thánh. Trong tông huấn này, Đức Giáo hoàng Francisco còn nhắc nhở chúng ta, những vị thánh ngoài giáo hội tiên phong còn là những vị thánh rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Đó có thể là những ông ngoại, những ông nội bà nội đang âm thầm hy sinh cho con cái, cho con cháu của mình. Đó có thể là cha, là mẹ. Đó có thể là những người mẹ cũng âm thầm vất vả vì chồng, vì con. Đó là hình ảnh họa lại của thánh nữ Monica thời hiện đại. Đó có thể là những người cha lụm rác hàng ngày suốt bao nhiêu năm để dành dụm tiền cho con trai mình đi học đại học. Thì phải chăng họ chính là những thánh du xe thời đại 4.0? Đó có thể là những anh chị em trong gia đình chúng ta, vì không lập gia đình do phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, trong khi anh chị đã đi lập gia đình hết. Họ là những gương rất âm thầm, họ là thánh thưa anh chị em. Rồi gì nữa, họ có thể là những bạn trẻ trong chúng ta đã biết sử dụng cái phương tiện mà Chúa trao cho để sử dụng đúng mục đích, như chân phước Carlo Acutis, vị thánh mới 15 tuổi mới được phong chân phước ngày mùng 10 tháng 10 vừa rồi. Vị chân phước này là một vị thiếu niên và giỏi về vi tính, nhưng đã sử dụng vi tính, sử dụng cái phương tiện hiện đại để sử dụng trong việc giáo dục Kitô giáo, sưu tầm các vị thánh bên cạnh để tôn vinh và suy gẫm phẩm Chúa thánh thể cũng như yêu thương người nghèo. Vậy thì họ cũng là những vị thánh rất bình thường trong chúng ta, nhưng họ đã sống mức tuyệt tuyệt đối là yêu mến Chúa Kitô trên hết mọi sự. Điểm kế tiếp, mừng lễ các thánh mời gọi tất cả chúng ta đừng thất vọng, đừng sợ sa ngã. Chính khi thất vọng sa ngã, chúng ta hãy trỗi dậy, bởi vì chúng ta sẽ là thánh khi vượt qua những cái yếu đuối sa ngã này. Như tôi đã nói, các vị thánh cũng đã từng là một quá khứ, từng có những yếu hèn lỗi lầm, nhưng đã để tình yêu Đức Kitô xâm chiếm cuộc đời của họ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đừng để những làn sóng thụ hưởng cá nhân, đừng để những đam mê, những thói hư cõi đời của chúng ta, làm đánh mất cái lương tâm và hình ảnh con Thiên Chúa trong chúng ta. Một vị thánh nào đó đã nói rằng, nếu ai móc một con mắt của tôi sẽ yêu thương họ con mắt còn lại. Nếu ai lấy hai con mắt của tôi sẽ yêu thương họ bằng cánh tay của tôi. Còn nếu như họ lấy cả cánh tay và đôi mắt của tôi, thì tôi còn một con tim yêu thương họ. Cho nên, thánh là gì? Sống thánh là trọn vẹn với Đức Kitô. Thánh là sống đón nhận thập giá hàng ngày, là kết hiệp với người và chọn một trong tám mối phúc để sống triệt để tinh thần đó. Vậy thì cầu xin cho tất cả ngày hôm nay khi long trọng mừng lễ các thánh, thì anh chị em hãy nhớ rằng chúng ta cần phải sống thánh, dù cho chúng ta chưa phải là thánh, bởi vì Chúa là Đấng Thánh, và bởi vì chúng ta muốn hạnh phúc nước trời mai sau là nước trời làm gia nghiệp cho cuộc đời chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ được Chúa Giêsu bảo đảm nói rằng: anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Amen.